Đây là nói rõ về sự trọng yếu của hòa. Do vậy, nay chúng ta là phàm phu, học Phật là bước khởi đầu. Học bắt đầu từ đâu? Học từ hòa. Người khác và ta bất hòa, chúng ta phải hòa thuận với kẻ ấy, thì mới là đường lối để giải quyết vấn đề. Người khác và ta bất hòa, nếu ta và kẻ ấy đối kháng, vấn đề sẽ nghiêm trọng, kết thành oán cừu. Sau khi đã kết oán cừu, oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp chẳng xong. Đúng là khổ chẳng kham nói nổi, đau khổ chẳng phải chỉ là một phía, đôi bên đều đau khổ, cần gì phải vậy? Chúng ta có thể nhịn thì đôi bên đều có lợi. Ta cũng chẳng có phiền não, quý vị cũng chẳng có tai hại. Đúng là đôi bên cùng thắng. Vì vậy, cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta chớ nên xung đột với người khác. Chỗ nào cũng đều phải học nhường nhịn. Cổ nhân dạy, bị thua thiệt là phước. Người bị thua thiệt chẳng sao cả. Kẻ bị thua thiệt chẳng bị thiệt thòi. Kẻ chiếm tiện nghi bị tai nạn. Nên thật sự chẳng chiếm được tiện nghi, mà người bị thua thiệt thật sự chiếm được tiện nghi. Đạo lý này rất sâu. Trong kinh Đức Phật thường nhắc nhở, chỉ dạy chúng ta phải luôn nhường nhịn, chớ nên tranh chấp với kẻ khác. Biển rộng trời cao, bất luận đến chỗ nào cũng đều tự tại. Vì sao chẳng chịu nhường? Kẻ ấy muốn quả địa cầu này, chúng ta nhường cho kẻ ấy, nhường cho hắn. Trong vũ trụ tinh cầu quá nhiều, tìm một chỗ khác thù thắng hơn địa cầu để đến đó ở, chắc chắn là có. Vì sao? Vì quý vị nhường. Nhường là tánh đức. Do tương ứng với tánh đức nên quý vị đến nơi đâu cũng là nơi tốt đẹp. Tranh được chẳng phải là chuyện tốt. Dẫu quý vị hoàn toàn đạt được, nhưng sau đó chẳng ngã bệnh thì cũng bị tai nạn. Cuộc đời vẫn là chẳng dễ sống. Cổ thánh tiên hiền, Phật Bồ Tát dạy chúng ta chánh đạo. Chúng ta chớ nên chẳng cảm ơn, chớ nên chẳng y giáo phụng hành. Một đời này, rất nhiều đồng học theo tôi, quan sát sẽ thấy tôi nhường 3 lần. Tại Đài Loan, chúng tôi có một đạo tràng nhỏ, chẳng lớn, có kẻ muốn. Tôi bèn tặng cho kẻ ấy. Chúng tôi đến Tân Gia Ba, tại Mỹ cũng có đạo tràng, cũng có người muốn tặng cho kẻ ấy. Hệ muốn thì tặng cho kẻ ấy, ở Tân Gia Ba 3 năm. Đồng tu các nơi giúp chúng tôi mua một căn chung cư, đại khái hơn 1.000 vạn. Có người mong chúng tôi rời khỏi Tân Gia Ba. Chúng tôi rời khỏi, cũng tặng luôn, hoan hỷ. Chúng tôi di dân đến Úc Châu. Đến Úc Châu sung sướng. Đất ở Úc rất rẻ, chẳng đắt giá. Người ở Úc quá ít, đất đai rất rộng. Chúng tôi càng nhường càng thù thắng, càng nhường càng tự tại, càng nhường càng sung sướng. Tổ tiên Phật Bồ Tát dạy chúng ta nhường nhịn, trong ấy có niềm vui khôn cùng, chẳng ai biết. Quý vị có thể y giáo phụng hành, sẽ nếm được niềm vui ấy. Có thể nhường thì mới có thể sống hòa thuận với hết thảy chúng sanh. Quý vị chẳng thể nhường thì hòa thuận là giả, chẳng thật. Nhất định phải có thể nhường nhịn. Thuở ban đầu, ít nhiều vẫn còn có một chút tình chấp. Phải nhẫn, thật sự nhường vài lần thì sẽ chẳng phải là cắn răng nhường, mà sẽ là vui vẻ nhường. Nhường rất vui sướng. Người khác chiếm hữu, tuy họ chiếm hữu, mà chúng ta còn cảm ơn người ấy. Vì sao cảm ơn? Chính mình có thể nhường. Cảnh giới được nâng cao, đức hạnh tăng tấn, trí huệ cũng tăng trưởng. Lẽ nào chẳng thể không cảm ơn? Đồng thời, phải mong cho người ấy chiếm hữu. Người ấy đã vì chúng ta thị hiện. Thị hiện có chánh diện và phản diện. Chánh diện thì chúng ta phải đảnh lễ, phải cung kính cúng dường. Kẻ ấy chiếm cứ các tài vật đó để hoằng pháp lợi sanh, làm tốt hơn chúng ta. Há lẽ nào chúng ta có thể chẳng nhường? Hễ nhường bèn có đức lớn. Nếu là phản diện, kẻ ấy chẳng làm chuyện hoằng pháp lợi sanh, mà làm chuyện cầu tiếng tâm, lợi dưỡng. Kẻ ấy đã diễn xuất nghiệp nhân quả báo cho chúng ta xem. Chúng ta cũng phải cảm ơn. Giống như kẻ ấy diễn tuồng, diễn dài phản diện rất thật, do nghiệp bất thiện, sau này tất nhiên là quả báo địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đối với chúng ta, đối với hết thảy đại chúng trong xã hội, đó là gì? Lên lớp dạy một bài học về nhân quả báo ứng. Hãy chú tâm quan sát bèn hiểu rõ, sẽ ngừng dứt hết thảy những ý niệm bất thiện trong tâm chúng ta, chẳng dám làm nữa. Giống như thuở Đức Phật tại thế, Đề Bà Đạt Đa đã nhiều lần biểu diễn, đều là Bồ Tát, đó là đại thiện tri thức, biểu diễn dài phản diện cho chúng ta xem. Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn dài chánh diện cho chúng ta xem. Chúng ta có thể nói Đề Bà Đạt Đa chẳng phải là Phật Bồ Tát ư? Vì thế, hãy nhìn thấu suốt sự lý để đạt được một kết luận: ai nấy đều là người tốt, chuyện gì cũng đều là chuyện tốt. Hết thảy nghiệp nhân quả báo, thiện ác đều trong một niệm của chính mình. Tâm hạnh của chúng ta chánh đáng, chẳng có điều gì bất chánh. Thì những gì yêu ma quỷ quái biểu hiện trước mặt chúng ta đều là chánh pháp. Nếu trong tâm chúng ta tà vậy, biểu hiện của mười phương chư Phật Như Lai cũng là tà. Đó là gì? Chính là hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Ý niệm của chính mình làm chủ tể hết thảy. Đúng như Ngẫu Ích Đại Sư đã nói, cảnh duyên chẳng tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Trong hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất đều chẳng có gì tuyệt đối, đúng sai tà chánh. Chẳng có. Đúng sai tà chánh là do ý niệm của chính mình. Ý niệm của chính mình chánh đáng thì không có gì chẳng chánh. Tà cũng là chánh. Ý niệm của chính mình bất chánh, chánh cũng biến thành tà. Phải hiểu đạo lý này. Sau khi hiểu rõ, chính mình mới biết. Từ tu nhân cho đến chứng quả, hoàn toàn do chính mình chịu trách nhiệm, chẳng liên quan đến người khác. Đó là đại căn bản trong bi trí cứu khổ của Phật Bồ Tát. Thông qua sự giáo học này, chúng ta thật sự thấu hiểu, quý vị mới có thể thật sự lìa khổ được vui. Trong hoàn cảnh nào, quý vị cũng đều vui sướng, đều tự tại. Thật sự nhận biết, thật sự tham thấu triệt. Đối với kẻ tạo tác ngũ nghịch, hợp ác trong thế gian, quý vị trọn chẳng trách móc kẻ ấy. Biết vì sao kẻ ấy làm những chuyện xấu xa đó, hiểu rõ ràng, minh bạch. Kẻ ấy đang diễn tuồng ở đó. Trên sân khấu, kẻ ấy diễn vai xấu, diễn vai phản diện, diễn vô cùng khéo, là diễn viên hạng nhất. Diễn vai chánh diện như Thích Ca Mâu Ni Phật, Khổng Tử, Mạnh Tử là diễn viên hạng nhất. Mà diễn vai phản diện cũng là diễn viên hạng nhất. Quý vị có thể nhìn như vậy, tâm sẽ hết sức an bình, thanh tịnh chẳng dấy sóng gió. Từ chánh diện lẫn phản diện đều đạt được lợi ích. Chẳng có phản diện thì làm sao có thể nổi bật điều thiện của chánh diện? Chẳng có điều thiện nơi chánh diện, làm sao có thể nổi bật cái ác của phản diện? Đạo lý là như vậy đó. Lục đạo luân hồi, mười pháp giới được cô đọng. Biểu diễn mấy phút trên sân khấu cho quý vị xem. Từ chỗ này quý vị bèn khai ngộ, biết tu hành ra sao, biết tự độ, độ người như thế nào, chính mình lìa khổ được vui như thế nào, giúp hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui ra sao. Thích Ca Mâu Ni Phật đã thực hiện cho chúng ta thấy. Dòng họ Thích Ca gặp một phen tai nạn vô cùng thê thảm, đau đớn. Vua Lưu Ly dẫn quân tiêu diệt bộ tộc Thích Ca, tức là bộ tộc của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cuộc chiến ấy, quốc gia tiêu diệt. Thích Ca Mâu Ni Phật có biết hay không? Biết rõ ràng, minh bạch. Nhưng Đức Phật có cách nào cứu giãn cơn tai nạn ấy hay không? Ngài chẳng có cách nào. Trong kinh giáo đã nói rõ, tâm, Phật, chúng sanh, ba thứ chẳng sai biệt. Đức Phật đã thực hiện câu nói ấy cho chúng ta thấy. Đức Phật có năng lực, có trí huệ, có năng lực là có thần thông. Nhưng do nghiệp lực của chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn. Sức mạnh của tâm niệm chẳng thể nghĩ bàn. Ba sức mạnh ấy bằng nhau. Vua Lưu Ly tiêu diệt dòng họ Thích Ca. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật có trình độ hiểu biết hạn hẹp giống như chúng ta, dễ lắm. Ngài phát động 16 vị đại quốc vương tổ chức liên quân đến cứu dòng họ Thích Ca. Có được hay không? Được chứ. 16 vị đại quốc vương đều là đệ tử quy y của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật yêu cầu họ tổ chức liên quân dễ dàng. Mọi người sẽ nghe lời. Đức Phật chẳng làm như vậy. Do nguyên nhân nào? Đức Phật biết nguyên do của cơn tai nạn này. Nó là oan oan tương báo, ngăn trở một đời này, tương lai sẽ còn thê thảm, nặng nề hơn, nên để cho nó báo ứng xong sẽ hết chuyện. Khởi nguyên của cơn tai nạn này là gì? Khởi nguyên từ nhiều đời, nhiều kiếp trước, chẳng phải là một đời này, mà do nghiệp nhân đã tạo trong đời quá khứ. Thuở ấy, bộ tộc Thích Ca là ngư dân đánh cá tại gian biển. Trong thôn ấy có một cái ao nuôi cá. Có một hôm, tộc trưởng hạ lệnh sai thôn dân tháo cạn nước ao, bủa lưới bắt sạch cá trong ao. Trong ao ấy có hai loài cá. Cá cũng có vua, chúng nó có tổ chức. Hai con ngư vương cảm thấy người trong thôn trang ý rất đáng giận, giết sạch chúng ta chẳng chừa con nào. Trong tâm oán hận, nhất định phải trả thù. Đời này họ sanh làm người. Người dân trong thôn đánh cá là dòng họ Thích. Cá bị giết trong ao chính là bộ tộc của vua Lưu Ly. Họ đến báo cừu. Trong quá khứ các vị đã làm cho họ bị diệt tộc, nay người ta cũng muốn đến tiêu diệt quý vị. Oan oan tương báo, chẳng có cách nào tránh khỏi tai nạn ấy. Do Thích Ca Mâu Ni Phật hiểu rõ ràng minh bạch, đành chỉ ứa lệ nhìn, chẳng nói một câu nào, khuyên mọi người hãy trốn tránh tai nạn. Có thể trốn thì hãy tận hết sức trốn đi, vì chẳng có sức chống đỡ. Một nhóm trốn thoát, trốn sang Tây Tạng, vì họ vượt qua núi Hỷ Mã Lạp Nhã, thì bên kia núi là Tây Tạng. Một phần dòng họ Thích Ca trốn sang bên đó. Bộ tộc Thích Ca nghe lời người trong nhà khuyến cáo, trốn sang vùng Hậu Tạng. Sau khi đã trốn đến Hậu Tạng, bèn định cư ở Hậu Tạng, chẳng quay về nữa. Vì thế hậu vệ của gia tộc Thích Ca Mâu Ni Phật sống tại vùng Hậu Tạng của Trung Quốc. Chương gia đại sư kể cho tôi nghe câu chuyện này. Qua chuyện này, Đức Phật đã biểu diễn cho chúng ta thấy oan oan tương báo, oán hận không thể hóa giải, thì đời đời kiếp kiếp đều có trả thù. Thuở ấy, Phật Thích Ca đã nêu gương cho chúng ta thấy dòng họ Thích Ca và vua Lưu Ly Dương biểu diễn. Chúng ta thấy Phật Thích Ca xử trí chuyện ấy ra sao? Chúng ta phải học theo. Vì trong một đời này, những chuyện oan oan tương báo của chúng ta cũng rất nhiều. Đã tạo trong đời quá khứ, hoặc bất tri bất giác tạo trong đời này. Thể gặp cảnh giới hiện tiền, bèn nhường, hoan hỷ nhường. Ta vui vẻ, đối phương cũng vui vẻ. Vậy thì chẳng phải là chúng ta bị thua thiệt to lớn ư? Chẳng bị thua thiệt. Kẻ ấy cũng chẳng chiếm tiện nghi, mà ta cũng không bị thua thiệt. Trong mạng ta đã có dứt bỏ, cũng chẳng dứt bỏ được. Nhường chỗ này lại đạt được ở chỗ khác, lại còn đạt được thù thắng hơn những gì đã nhường. Càng nhường càng thù thắng, càng nhường càng nhiều. Điều này chẳng phải là giả. Trong Phật Pháp nói, bố thí là tuân theo đạo lý này. Càng thí càng nhiều. Thí tài được của cải, thí pháp được thông minh, trí huệ, thí vô ý được khỏe mạnh sống lâu. Chỉ cần quý vị chịu nhường, chắc chắn chẳng bị thiệt thòi. Do vậy, quý vị hãy suy nghĩ, sau khi thua thiệt là gì? Là phước, như vậy là chẳng bị thua thiệt. Phía sau thua thiệt chẳng phải là họa, mà là phước. Chịu thiệt thòi to lớn sẽ được đại phước, chịu thiệt thòi ít sẽ được phước nhỏ. Phía sau thiệt thòi là phước. Quý vị hiểu rõ đạo lý này, sau đây mới nói với quý vị một câu. Người chịu thua thiệt là kẻ có phước. Quý vị bèn tin tưởng, quý vị đã tin tưởng bèn chấp nhận thua thiệt, chịu nhường. Vì lẽ đó, Phật Bồ Tát rất từ bi, nêu gương cho chúng ta thấy. Chính chúng ta sẽ vận dụng đúng pháp. Trong kinh đã có tấm gương ấy, chúng ta gặp phải cảnh ngộ, đòi hỏi phải nhường nhịn, bèn nhường. Thật sự học theo. Thật sự học theo thì sẽ thật sự hữu hiệu. Những năm xưa kia có người hoài nghi, về sau thấy chúng tôi càng nhường càng thù thắng. Họ tin tưởng chẳng hoài nghi nữa. Chớ nên có tâm chiếm tiện nghi. Do tâm chiếm tiện nghi mà quý vị đạt được là vì trong mạng quý vị có. Nhưng quý vị dùng thủ đoạn phi pháp, bất chánh thiếu đức, dùng thủ đoạn như thế để đoạt được thì sẽ gặp tai họa. Chẳng ngã bệnh thì cũng mắc tai nạn. Những thứ ấy sẽ dính cứng quý vị. Vì thế đoạn ác tu thiện là chân lý, là thiên kinh địa nghĩa. Chớ nên không tin tưởng, chớ nên không y giáo phụng hành.